Chương 142. Khắc 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 kiệt kiệt, đây là một mảnh phảng phất vĩnh hằng hắc ám bầu trời đêm, là ngay cả nhàn nhạt tinh quang cũng không từng tồn tại thời đại. Cổ xưa trầm thấp tiếng ca, phiêu đãng ở nơi này vô ngân thâm trầm vũ trụ bên trong, ngoại trừ thương mang hắc ám, này phương thế giới lại không một tia sáng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt giây lát, có lẽ là ngàn năm và năm. Đột nhiên, cổ nhạc biến đến sục sôi đứng lên, mơ hồ có nhịp trống lôi động. Trong sát na, thiên địa rung động, hắc ám bặm mẹo, vô số không thể biết thanh âm trong bóng đêm cùng nhau rối loạn lên. Tựa như ngục các quỷ, lại như hồng hoang lệ khí. Cuối cùng, quang xuất hiện. Hết thảy đều ở hướng về kia một tia tia sáng vào tới, cổ xưa tiếng nhạc cũng vào giờ khắc này đạt được cao chiều nhất. Quang huy rung động gian, đản sinh ra một thanh cổ sơ trường kiếm. Quay chung quanh trường kiếm hồng mông chi khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình người. Chiều cao 99,000900 trượng cự nhân tay cầm trường kiếm, đầu đính thiên, chân đạp địa, một kiếm chém ra. Thiên địa phân, thanh trọc biện. Nhật nguyệt tinh thần, vì vậy có đâu, chỗ này, núi cao sông ngòi, mênh mông thần châu, vì vậy hiện hình, thiên địa văn vật, nhân yêu quỷ xúc, hóa sinh. Sở dĩ, truyền thuyết là có thật. Ở nơi này tân sinh trên thế giới, Thẩm Tinh Kha giống như một vị đứng ở thế giới ở ngoài xem mười một khách, ánh mắt từ cửu thiên chi thượng rũ xuống, trong nhấp nháy liền xem lần thế gian thương hải tăng điện. Chu tiên thế giới này, nguyên kịch tình từng nhắc qua, cái kia Chu tiên kiếm sinh ra ở Hồng Mông luồng thứ nhất quang trùng, thậm chí sớm hơn bản cổ. Sau lại bản cổ sinh ra, cầm trong tay cũng là Chu tiên kiếm khai thiên tích địa, mà không phải cái kia cái gọi là bữa. Thẩm Tinh Kha vốn cho là mình đi vào Huyễn Nguyệt chi đạo, sẽ thấy đã qua cuộc đời, cũng hoặc là cái kia Huyễn Nguyệt chi đạo đối với mình hoàn toàn không có tác dụng. Hắn cứ như vậy vô sự phát sinh đạt đến động phủ ở chỗ sâu trong, nhưng chưa từng nghĩ ở Huyễn Nguyệt Chi đạo trùng, hắn thấy được thế giới này đản sinh từ đầu đến cuối. Tuy là thế giới này thiên đạo mơ hồ tồn tại vấn đề cũng không cho vẹn, không cách nào làm người ta thành tiên, lại tràn đầy các loại yêu thú, cũng có thể làm cho phạm nhân tu hành. Nhưng đó dù sao cũng là một cái thế giới mở mang. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Thẩm Tinh Kha mơ hồ hình như có sở ngộ, cảm giác mình gần bắt lại cái gì đồ rất mấu chốt. Cảm giác tương tự đi qua cũng từng xuất hiện vô số lần, mỗi khi hắn gần từ thần văn trung thể ngộ xuất thần nói mới phát tác lúc, đều sẽ phơi bày trạng thái như vậy. Không cần quản hắn, chỉ cần sau này cơ duyên vừa đến, lập tức liền có thể ngầm hiểu. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh Kha lần nữa bước ra một bước. Trong thời gian ngắn, thiên địa biến hóa, hắn lấy không lại ở vào thế giới ở ngoài nhìn xuống phàm trần, mà là thân ở một chỗ cổ xưa thạch thất. Trước mắt là một bãi đá. Trên thạch đài, cắm một thanh cổ sơ Chu Tiên. Làm Thẩm Tinh Kha ánh mắt rơi vào Chu Tiên kiếm bên trên, không biết bao nhiêu năm chưa từng có phản ứng Chu Tiên kiếm lại chấn động, phát ra trận trận thanh thúy rẽ rải. Qua đây, giơ tay lên nhất chiêu, Chu Tiên kiếm tự hành thoát ly bãi đá cất cánh, trên không trung xoay tròn một vòng, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay Thẩm Tinh Kha. Cầm chuôi kiếm trong nháy mắt, liền có vô cùng vô tận lệ khí tự sinh, nỗ lực ăn mòn Thẩm Tinh Kha tâm thần. Đây là đâu sợ sở hữu thái thanh cảnh giới tu vi cũng rất khó kháng trụ lệ khí, đối mặt Thẩm Tinh Kha lại tựa như hồng thủy đụng phải kiên cố nhất đê điều, chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể hắn bốn phía lại tựa như con ruồi không đầu vậy tán loạn, chút nào xâm nhập không khéo léo bên trong. Lấy hắn từ sau khi tu luyện liền tự hành có, đối với các loại mặt trái trạng thái cực cao kháng tính, cái này lệ khí đương nhiên không làm gì hắn được. Nhưng Thẩm Tinh Kha làm mất đi cái này lệ khí chung, mơ hồ bắt được một tia man hoang khí tức. Đó là thế giới này khai thiên tích địa phía sau lưu lại dư âm. Hắn vô ý thức đem tay trái ở chỗ sâu trong, giống như là muốn bắt lại cái gì vậy thăm dò vào đến Chu Tiên kiếm tiêu tán mà ra lệ khí chung. Lòng bàn tay độ bên trên một tầng kim quang, lệ khí chạm vào liền phát sinh như cái nướng khét tư tư thanh tới, cuối cùng như người vậy hốt hoảng chạy trốn, hướng Huyễn Nguyệt ngoài động phủ bay đi. Trở về, vốn là muốn chọc nã cái kia một tia man hoang khí tức, Thẩm Tinh Kha xoay người khẽ bổ, chạy thục mạng lệ khí nhất thời bị trói buộc ở giữa không trung. Thẩm Tinh Kha hơi cong thành trộm giữa năm ngón tay riêng phần mình bắn ra một đạo kim sắc lưu quang sợi sợi, giống như linh xà ở lệ khí trung qua lại xen kẽ, không ngừng tiêu ma phần kia Chu Tiên kiếm tích lũy không biết bao nhiêu năm lệ. Cũng không thể để cho ngươi đi ra ngoài, bằng không biết muốn tai họa bao nhiêu người. Cũng trong lúc đó, Thẩm Tinh Kha cầm kiếm bàn tay phải cũng bốc lên một đạo xí bạch quang diễm cấp tốc không có quá Chu Tiên cổ kiếm thân kiếm, cùng màu vàng kia lưu quang sợi sợi một đạo, một chút xíu tinh lọc đời này nhất hung bạo lệ khí. Đường phân cách. Ma, người của ma giáo công lên núi tới. Cháy mau. Mau trở về bẩm báo sư phụ. Một đường lên núi mà đến, đụng tới Thanh Vân môn tuần tra các đệ tử nhìn thấy khí thế hung hung ma giáo, dồn dập sắc mặt đại biến, chạy chối chết. Trong ngày thường song phương vừa chạm mặt tự nhiên muốn đánh ngươi chết ta sống, thậm chí hầu hết thời gian người của ma giáo còn có thể ở vào hạ phong, theo độc thần đám người mà đến ma giáo giáo chúng khi nào gặp qua Thanh Vân môn mắt người dưới cái này không đánh mà chạy cho hề. Trong lúc nhất thời đám người hào khí bạt trượng, dồn dập cười to, càng có người ở ra mệnh lệnh bắt đầu truy đuổi những thứ kia chạy trốn Thanh Vân môn đệ tử mà đi. Tuy nói lần này mục đích chủ yếu là tương đạo huyền cùng mỗi cái mạch thủ tọa, trưởng lão kích sát, nhưng những thứ này đệ tử tầm thường cũng không thể bỏ qua. Quỷ Vương âm thầm quan sát những thứ kia Thanh Vân môn người, phát hiện những người này đại thể tu vi thấp, bất quá khó khăn lắm đạt được ngự vật cảnh, nhưng loáng thoáng gian trùng quy lại lộ ra như vậy một tia cổ quái tới. Hắn lại quét mắt độc thần cùng Ngọc Dương tử, thấy tới nhân thần kia sắc không khác. Xem ra, là dùng cách gì ẩn tàng rồi tu vi thật sự. Ta có thể nhìn ra, vẫn là ít nhiều hai quyển thiên thư trong người duyên cớ. Những thứ kia truy sát Thanh Vân môn ra hỏa, cho là một cái đều chết hết, sẽ bị lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Nghĩ vậy không 47 dặm, Quỷ Vương lại khôi phục nhất phái lạnh nhạt chi tướng, mặc dù độc thần cùng Ngọc Dương tử thẳng lên thông thiên phong. Cùng lúc đó, Thanh Vân Sơn mỗi cái tòa sơn phong đều truyền đến trận trận tiếng thê, vô số pháp bảo phi hành vẽ ra đôi ánh sáng trên không trung tiềm thước. từng cột một khói đen dâng lên, trong khói đen lộ ra dưới ánh lửa, không ít nguyên bản tinh xảo lầu các đang chậm rãi sụp đổ, mới vừa rồi còn là một bộ tiên gia phúc điệu thanh vân sơn, bất quá trong chớp mắt liền trở thành chính ma đại chiến chiến trường. Ma giáo chủ lực tốc độ nhanh hơn, mới vừa đến Ngọc Thanh điện ngoài cửa, chứng kiến những thứ kia từ trong đại điện lao ra các đệ tử, Độc Thần liền vung tay lên, đem những thứ này tiểu bối toàn bộ đánh bay trở về, đồng thời cười to nói, khắc 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 kiệt kiệt. Nói Huyền lão hữu, trăm năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo. Nói, hắn liền cùng Ngọc Dương Tử cùng nhau mang người sải bước đi vào Ngọc Thanh điện trung. Đinh, trong đại điện, đạo huyền cao cư thượng thủ, mỗi cái mạch thủ tọa an tọa hai bên, đám người phía sau lại là một đám sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, nhìn chằm chằm Thanh Vân môn tinh huệ. Ngọc Dương Tử, Độc Thần, theo hăng hái xông vào ma giáo các đệ tử. Sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có Độc Thần trong tưởng tượng hẳn là trọng thương ngã gục bộ dáng, đạo huyền vuốt ve râu dài, cười đến so với vừa rồi Độc Thần càng vui vẻ, ta rất tốt đâu, Độc Thần lão hữu. Chứng kiến ngươi thật cao hứng. Khắc 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 kiệt kiệt. Chương 143. Chiến đấu họa phong không thích hợp các cô nương đạo huyền cùng nhau đầu, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản ngồi ở hai bên mỗi cái mạch thủ tọa cũng đứng lên theo, từng bước đi hướng Độc Thần đám người. Khắc 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 kiệt kiệt. Nhìn cùng trưởng môn sư huynh cùng nhau cười khẳng khắc quái dị các sư huynh sư đệ, Thủy Nguyệt đại sư ngầm liếc mắt, lại xoay người một cái tát vỗ vào Lý Mạc Sầu trên đầu, ngươi cũng đừng theo cười như vậy, nghe cùng một yêu nhân giống như. Lý Mạc Sầu rụt cổ một cái, vừa nhìn về phía ngốc ngây tại chỗ ma giáo chúng người, không biết từ chỗ nào móc ra cái máy phát, tiểu thủ nhấn một cái. SK Hana bị tạ sở ỉ nệ cỡ rộ đo ván gì một bờ gm băng lên. Đối với, chính là cái kia phi thường nổi danh cá xấu tiểu xấu chi ca. Đến từ Đức Quốc khả ai bé gái ước y gì cách lô đập man, mai thanh mai khí ngâm nga nổi lên vui sướng điệu, SK hờ khẹt cờ hờ nạt cờ hờ nạp đi S cắm đi SK hờ nạp đi đương nhiên, ở hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Đức hiện trường trong thai mọi người, thì đương nhiên không thai thành, ngươi là dừng bút dừng bút dừng bút dừng bút. Quỷ dị này điệu phá vỡ hiện trường vắng vẻ, cũng để cho Lý Mạc Sầu thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiểu cô nương cấp tốc đem bài hát tắt đi, chắp tay sau lưng, quay đầu, huýt sáo. Phúc. Rốt cuộc, không biết là đệ tử nào trước hết nhịn không được bật cười. Một tiếng này cười làm cho Độc Thần giận dữ, nhìn về phía Thương Tùng, Thương Tùng cầu tặc. Người đùa bỡn ta. Thương Tùng cười đến lại là đắc ý lại là vui sướng, chợt rút ra trường kiếm, nhãn thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Thần, đùa giỡn ngươi thì thế nào? Hôm nay ma giáo các ngươi yêu nhân một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chẳng yêu trừ ma. Liền tại sáng nay. Dứt lời, Thương Tùng lại là đệ một cái bắt tới. Hắn cái này khẽ động, trong nháy mắt dẫn bạo song phương đại chiến, Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử vừa đánh vừa lui, Độc Thần càng là quát to, chúng ta chúng kế. Rút lui. Mau bỏ đi. Vừa quay đầu lại, Độc Thần lại là ngẩn ngơ. Làm sao cái này trong đại điện chỉ có hắn cùng Ngọc Dương Tử hai cái ma giáo cao tầng, còn lại đều là đệ tử bình thường. Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên từ đâu? Ngọc Thanh điện bên ngoài, đã đại chiến Thanh Vân môn đệ tử cùng ma giáo chúng nhân chung, song phương đều ăn ý tách ra một chỗ trên đất trống, Tam Diệu Tiên tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đối với Quỷ Vương hành lễ, Quỷ Vương đạo hữu, đa tạ ngươi vừa rồi cản ta, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Quỷ Vương quét tới liếc mắt, chạy à? Còn không chạy thế nào? Lưu lại chờ chết. Tam Diệu Tiên tử sửng sốt. Sở dĩ, những đệ tử kia liền thực sự bỏ qua sao? Nàng trong lúc nhất thời có chút không bỏ, có thể chuyển niệm lại nghĩ đến chính mình hướng Kim Bình Nhi tìm chứng cứ lúc được đến mà biết sự tình, Tam Diệu Tiên tử quyết tâm liều mạng, tại chỗ khống chế pháp bảo bay vút lên trời. Quỷ Vương vừa quay đầu liếc nhìn đã triệt để đánh nhau Ngọc Thanh Điện, vang một tiếng, một gã ma giáo đệ tử bị đánh bay, đụng thủng Ngọc Thanh Điện nóc nhà, miệng phun tiên huyết ngã vào Quỷ Vương trước người. Chỉ còn một hơi thở hắn chứng kiến Quỷ Vương, ánh mắt lóe lên một vệt cầu sinh tia sáng, "Tông, tông chủ, cứu ta." Quỷ Vương lạnh nhạt mà liếc nhìn cái này sớm bị hắn buông tha Quỷ Vương tông môn nhân, hắn vốn là cái Thiên Âm tự tam nhân, nhưng phá sát khai bị trục xuất sư môn phía sau mới, chỉ có bái nhập Quỷ Vương tông môn hạ, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, mấy năm nay không biết gieo họa bao nhiêu cô gái. Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, xoay người huy tay áo, ở người phía sau ánh mắt bất khả tư nghị trùng phiêu nhiên đi xa. Trong đại điện, Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử, cùng với còn lại trong ma giáo cường đại cao tầng tự nhiên có Thanh Vân môn trưởng môn và thủ tọa ứng phó, Lý Mạc Sầu thân là trong hàng đệ tử người thực lực mạnh nhất, tự nhiên mang theo những người khác giết đi ra. Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay Thiên Gia thần kiếm, mỗi một kiếm kích ra liền tất có một người bỏ mạng. Điền Linh Nhi hổ phách chu lăng ở trên dưới quanh người tung bay, sở hữu bị đụng vào người trong ma giáo không có một cái có thể gánh nổi, dồn dập bay rất ra ngoài. Tiểu cô nương nhìn bốn phía, không thấy được Bích Dao, lại nghe được một tiếng yêu kiểu trá, an ta một cái trường tâm lôi. Trường tâm lôi? Bọn họ Thanh Vân môn còn có cái này pháp thuật. Men theo thanh âm nhìn lại, Điền Linh Nhi chỉ thấy Lý Mạc Sầu ở trong đám người trên nhảy dưới nhảy cùng một thỏ giống như, cũng không tế khởi chính mình kiếm, ngược lại không ngừng bung hai tay ra bên ngoài ném cái gì đồ vật. Cái kiếm màu bạc bất quá song trưởng trưởng gậy kim loại hình dáng vật trên không trung tích tích rung động, lóe ra tia sáng, rơi vào đoàn người phía sau liền sẽ ầm ầm bộc phát ra một tiếng vang thật lớn tới. Cái gì trưởng tâm lôi, đó không phải là Thái Nhất ca ca cho lôi quang lưu đạn sao? Hành, ta cũng có. Điền Linh Nhi tiểu thủ khẽ lật, cũng bắt đầu học Lý Mạc Sầu bắt đầu ra bên ngoài ném loạn các loại kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Hai tiểu cô nương liền cùng đỡ lên giống như, so với ai ném ra đồ đạc nhiều. Trong lúc nhất thời lôi quang lưu đạn, mảnh vụn lưu đạn, cao bạo lưu đạn, thiểm quang đạn, lưu đạn choáng hoa lạp lạp đập về phía ma giáo trong đám người. Có ma giáo đệ tử thấy tình thế không ổn, ngự kiếm dựng lên chuẩn bị chạy trốn, Điền Linh Nhi đang chuẩn bị dùng hổ phách chu lăng đưa hắn đánh xuống, liền thấy Lý Mạc Sầu khiêng lấy đơn binh đạn đạo, nhắm vào, phóng ra. Tiểu phi côn tới rồi. Siêu. Vâng. Mắt thấy cái kia bay lên tiên ma giáo đệ tử tại chỗ biến mất ở trong ánh lửa, Lý Mạc Sầu lau cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, thử nói: "Đồ chơi này không đánh thủng Hắc Thủy Huyền Sa miếng vậy, còn không thu thập được các ngươi." Chớ nói Điền Linh Nhi cùng với người của ma giáo, liền Thanh Vân Môn người một nhà đều xem ngây người. Đường phân cách. Bên trong Ngọc Thanh Điện, ở Thanh Vân Môn một đám cao tầng dưới sự vây công, đệ tử tầm thường liền một lát cũng kiên trì không được liền mệnh tang tại chỗ. Còn lại Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử hai người tuy là cũng là ma giáo cự bá, có thể đối mặt bao quát đạo huyền, thủ tọa cùng các trưởng lão 10 người có dư vây công, đồng dạng ở mấy cái sau khi giao thủ liền thân chịu trọng thương. Phúc. Cuối cùng, Ngọc Dương Tử bị người từ phía sau một kiếm xuyên thủng ngực bụng, bên cạnh Độc Thần quay đầu, thấy do tập sát Ngọc Dương Tử người phía sau, đầu tiên là chấn động, chợt cười thảm, vạn kiếm nhất. Nguyên lai ngươi còn sống. Thảo nào? Thảo nào? Trong chốc ngắn này, hắn cái gì cũng biết. Vạn kiếm nhất quét mắt Độc Thần, hư lạnh đến, hai người ngươi an tâm đi thôi, ta vốn là tại ngoại chuẩn bị ứng đối cái kia Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử. Có thể hai người kia đã thấy thế không ổn trước tiên đào tẩu tốt triệu, tuy là đáng tiếc, nhưng lưu lại hai người các người, hôm nay cũng là ta Thanh Vân Môn đại thắng. Nguyên lai Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đã sớm chạy trốn sao? Bọn họ sợ là từ vừa mới bắt đầu cũng biết trong này có bẫy. Độc Thần ngắm nhìn một phía, mắt thấy ma giáo đệ tử tử thương hầu như không còn, lại là một tiếng cười thảm. Tốt, tốt một cái Quỷ Vương, tốt một cái Tam Diệu Tiên Tử. Sau ngày hôm nay, thánh giáo chính là hai người bọn họ. Tốt tính kế. Đạo Huyền đi tới trước, trên cao nhìn xuống quan sát đã hơi thở mong manh Độc Thần. Độc Thần lão hữu, trong lòng đường. Giơ tay lên, trường kiếm trong tay kiếm mang thiệp thước, Độc Thần kêu đau một tiếng, trong mắt sau cùng thần quang chậm rãi tán đi cát. Chấm dứt hết Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử phía sau, Đạo Huyền thở phào một khẩu khí, lại trợn sắc mặt đại biến. Vội vàng ly khai Ngọc Thanh Điện, hắn quay đầu xem phía Hậu Sơn Huyền Nguyệt Động phủ phương hướng. Nơi đó, đang có một đạo thông thiên triệt địa chùm sáng bảy màu, thẳng lên mất tiêu. Không tốt. Chu Tiên Kiếm. Chương 144. Thần quân quả nhiên đạo đức tốt đâu. Bên trong Huyền Nguyệt Động phủ, khi cuối cùng một luồng lệ khí bị Thẩm Tinh Kha triệt để tinh lọc, hắn lại nhìn về phía trong tay Chu Tiên cổ kiếm lúc, trôi này được xưng mở ra này phương thế giới Chu Tiên kiếm đã đại biến dáng dấp. Nó ngoại hình như trước cổ sơ, có thể một màn kia vẫy không ra hung tướng lại không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là vờn quanh ở trên thân kiếm doanh doanh lưu quang, lộng lây lóa mắt. Cầm kiếm lúc, loan thoang có tuyên cổ tiên nhạc vang lên. Ồ, còn kèm theo bầu không khí tổ. Dơ dơ Chu Tiên kiếm, Thẩm Tinh Kha bấm tay khẽ búng thân kiếm. Tâm niệm vừa động, thần thức cùng Chu Tiên kiếm giao hội, nhất thời có một đạo không phân rõ giới tính cùng tuổi tác cổ quái thanh âm ở Thẩm Tinh Kha trong đầu quanh quẩn. Thiên thư, quyển thứ 5. Ở Thẩm Tinh Kha tiếp thu Thiên thư quyển thứ 5 đồng thời, Chu Tiên kiếm hoa quang đại phóng, thất thải kiếm mang nuốt sống thân kiếm cùng Thẩm Tinh Kha bản thân, cuối cùng hóa thành một cột sáng, xuyên qua Huyền Nguyệt Động phủ, thẳng lên cửu thiên. Trên bầu trời tầng mây bị đánh tan, lộ ra nhất bích như tẩy thương cung. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Thanh Vân Sơn cũng bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Cái kia nguyên bản cần người vì giải tỏa, sau đó mới có thể mở ra thiên cơ ấn, dĩ nhiên tại này đã hoa quang sáng lên sau đó, không hiểu tự hành tỏa ra. Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Long Thủ Phong, Phong Hồi Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong. Cuối cùng lại tăng thêm bên trên Thông Thiên Phong bốn có cột sáng, tổng cộng 7 đạo quang trụ đâm thủng vân tiêu. Con ông. Thanh Vân Sơn trên dưới, sở hữu môn nhân đệ tử kiếm loại pháp bảo đều đi theo phát sinh thanh minh, rung động, phản phất tại hướng nhân vật gì thần phục. Chu Tiên kiếm trận tự hành khởi động. Thanh Vân Sơn tích lũy ngàn năm linh khí bắt đầu bị điều di chuyển, trời cao bên trên, một cái bao phủ cả tòa Thanh Vân Sơn cự đại pháp trận chậm rãi hiện lên. Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận. Làm sao sẽ 277 làm sao có khả năng? Đang ở hướng Huyền Nguyệt Động phủ chạy đi đạo huyền kém chút không có từ trên bầu trời ngã xuống. Hắn kinh ngạc trừng mắt bầu trời, chợt nhận thấy được, cái này Chu Tiên kiếm trận mở ra như thế nào cùng chính mình quá khứ trong trí nhớ không quá giống nhau. Ở lâu đời đi qua, chính mình sư phụ Thiên Thành Tử mở ra Chu Tiên kiếm trận lúc, cái này 7 tòa đỉnh núi trùm tia sáng cùng giữa bầu trời kia trận pháp cùng hiện tại độc nhất vô nhị, nhưng lệ khí đâu? Hung sát chi khí đâu? Không nên bầu trời trong thời gian ngắn hắc vân dập dạp, lôi quang trận trận, phản phất trời cũng sắp sụp xuống tới mới đúng hả? Vì sao bây giờ ngoại trừ có thể cảm nhận được trong kiếm trận man hoang phong cách cổ xưa khí độ bên ngoài, cái này cổ chính mình không gì sánh được quen thuộc lệ khí hoàn toàn tìm không thấy mảy may. Thông Thiên Phong phía sau núi, Huyền Nguyệt trong động phủ bắn ra quang trụ đột nhiên lại tăng lên vài vòng. Chùm sáng tia trung, Đạo Huyền rõ ràng thấy được ti ti lũ lũ mạ vàng quang huy, theo chùm tia sáng cấp tốc phi thăng. Trên bầu trời đại nhật liệt dương phảng phất chịu đến cảm ứng, quang mang càng hơn. Bích Thủy Đàm phụ cận, ở chính ma trong đại chiến cũng thu thập đến không ít người trong ma giáo thủy kỳ lần trợ cấp dùng móng trước chân đạp mặt đất, cuối cùng chân đạp tường vân dựng lên, vui sướng hướng Huyền Nguyệt động phủ chạy như bay. Đạo Huyền cùng theo hắn cùng nhau bay về phía Huyền Nguyệt động phủ, vài tên thủ tọa vừa thấy thủy kỳ lân, lại là cả kinh, bất chấp làm hắn nhớ, tăng nhanh tốc độ phi hành. Bên trong Huyền Nguyệt động phủ, đã thành công tiếp thu hết thiên thư quyển thứ 5 Thẩm Tinh Kha mở hai mắt ra. Hắn liếc nhìn trong tay Chu Tiên kiếm, cười nói, ngươi động tĩnh này ngược lại là nguyên rất lớn. Lại là bấm tay gậy tại kiếm, BBAC, trên người, Chu Tiên cổ kiếm vô thanh vô tức thu liễm quang mang, bởi vì Chu Tiên kiếm trận mở ra mà chấn động không dứt Thanh Vân Sơn cũng khôi phục lại bình tĩnh. Gì? Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía một bên. Một đoạn toàn thân hiện lên xanh biếc ánh huỳnh quang long trúc đang phiêu phiêu thoáng qua bay tới. Bị Chu Tiên kiếm hấp dẫn tới được sao? Thẩm Tinh Kha giơ tay lên khẽ vỗ, long trúc rơi vào trong tay. Quan sát cái này long trúc khoảng khắc, Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên nghĩ đến nhất kiện kém chút bị chính mình quên sự tình. Đây chẳng lẽ là Chu Tiên hai bên trong, kế nhiệm Thanh Vân trưởng môn Tiêu Dật Tài từ Huyền Nguyệt trong động phủ cơ duyên xảo hợp lấy được Mãng Cổ Thần Trúc. Hắn trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, so với Chu Tiên Kiếm, Mãng Cổ Thần Trúc hắn thấy mới thật sự là thứ tốt. Thuận tay ném đi, Chu Tiên Kiếm liền bị Thẩm Tinh Kha ném trở về trong bệ đá. Cái kia cổ kiếm còn ủy khuất lắc lắc, lóe ánh sáng, thấy Thẩm Tinh Kha không để ý tới nó, mới dần dần không một tiếng động. Thẩm Tinh Kha yêu thích không buông tay vuốt vuốt Mãng Cổ Thần Trúc, thứ này nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không có Chu Tiên cổ kiếm cái kia được xưng có thể hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng hắn tác dụng Thẩm Tinh Kha lại cho rằng chỉ cần làm sơ khai phát, nhưng chơi vô số hoa dạng, mở mang dị cảnh. Chu Tiên hai bên trong, Tiêu Dật Tài chính là chiếm được cái này Mãng Cổ Thần Trúc, mới thành công mở ra dị cảnh. Dung Nữ Hoa lại nói, đây không phải là cùng loại nhận chứa đồ như vậy không gian khuyết trường dùng kỹ thuật, mà là có thể triển khai dị tự bị, dị thời không không gian thứ tốt. Nếu như khai thác tốt, ta thậm chí có thể dùng nó ở trong hiện thực làm ra cái gọi là phó bản không gian tới. Tựa như trong trò chơi người chơi vì cày đồ xuống phó bản giống nhau. Vốn là bởi vì mắt thấy Chu Tiên kiếm ẩn dấu trong đó, thế giới này khai thiên lịch địa hình ảnh còn đối với sáng tạo có lĩnh ngộ Thẩm Tinh Kha, lúc này bắt được Mãng Cổ Thần Trúc, có tự tin trong vòng thời gian ngắn chân chính ở trong hiện thực làm ra phó bản. Đang nghĩ ngợi trở về Tử Sơn truyền đạo phía sau, cái thế giới kia đối với tu hành sau người mà nói đẳng cấp quá mức thấp kém nên làm cái gì bây giờ, cái này ngược lại là có một cái biện pháp giải quyết. Cho các ngươi lập phó bản, đều đi cho ta soát kinh nghiệm. Nhận thấy được đã có người tiến vào Huyền Nguyệt Động phủ, Thẩm Tinh Kha thuận tay đem Mãng Cổ Thần Trúc thu. Vội va xuyên qua Huyền Nguyệt chi đạo, bất chấp môn quy giới luật, mang lên tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng nhau tiến vào đạo huyền dưới chân bước chân một trận. Thần quân. Hắn lại ngưng mắt nhìn về phía đưa lưng về phía mình Thẩm Tinh Kha phía trước, cái kia Chu Tiên kiếm vừa lúc tốt rồi cắm ở trên bãi đá. Tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như chân chính tiên gia thần binh, cũng không còn những ngày qua hung thần chi tướng. Tới. Thẩm Tinh Kha xoay người, cười mỉm nhìn về phía đạo huyền đám người. Các ngươi cùng ma giáo giữa đấu tranh quá mức không thú vị, ta liền tới cái này Nguyễn Nguyệt Động phủ nhìn lên, trông thấy cái này Chu Tiên kiếm. Thủy Kỳ lân lướt qua đám người, đánh về phía Thẩm Tinh Kha, như nhau thường ngày bị hắn đè lại đầu. Cái này kiếm lệ khí quá nặng, ta quan chi không thích, liền đem cái kia lệ khí cho ngoại trừ đi. Nghe được lời này, đạo huyền cùng bạn kiếm nhất thân hình chấn động, Thủy Kỳ Lân cũng thò đầu ra nhìn về phía trên thạch đài Chu Tiên kiếm. Thần quân quả thật ngoại trừ Chu Tiên kiếm lệ khí. Dâu mép đều run rẩy đạo huyền, ngạc nhiên nhìn lấy Thẩm Tinh Kha, vừa nhìn về phía cái kia Chu Tiên kiếm, muốn lên trước tinh tế kiểm tra, nhưng lại tràn đầy cố kỵ, không dám bước ra một bước. Chính ngươi xem sẽ biết, yên tâm đi, ta đối với Chu Tiên kiếm không có hứng thú. So với đơn thuần sở hữu cường đại lực phá hoại pháp bảo, Thẩm Tinh Kha càng ưa thích những thứ kia uy lực không nhất thiết mạnh bao nhiêu, nhưng diệu dụng thiên kỳ bách quái tốt đồ vật. Nếu như chỉ đơn thuần truy cầu lực phá hoại, hắn có khi là các loại biện pháp. Ngón tay nhấc câu, Chu Tiên kiếm lần thứ hai bay lên, bị Thẩm Tinh Kha ném cho đạo huyền. Kiếm nhất vào tay, đạo huyền vô ý thức liền muốn vận công ngăn cản lệ khí, nhưng một lát sau lại quả thật phát hiện, lần này tay cầm Chu Tiên kiếm, chính mình cư nhiên không tiếp tục nghe được những thứ kia thì thầm nói nhỏ, tâm thần cũng sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thảo nào, khó trách hắn vừa rồi thấy tự hành khởi động Chu Tiên kiếm trận sẽ là như vậy. Nhớ tới nơi này, đạo huyền cầm kiếm, đối với Thẩm Tinh Kha thật sâu cong xuống. Đa tạ thần quân. Thần quân ngoại trừ Chu Tiên lệ khí, cùng ta Thanh Vân môn có đại ân. Ngày khác thần quân nhưng có khu xử, Thanh Vân trên dưới, không ai dám không theo. Thấy đạo huyền cúc cung cong xuống, sau lưng mỗi cái mạch thủ tọa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng theo hành lễ còn như Thẩm Tinh Kha một mình tiến nhập Huyền Nguyệt Động phủ, còn khởi động Chu Tiên kiếm trận chuyện này, thay đổi người ngoài tới bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng đối mặt trước mắt vị này thần quân, cái gì không lịch sự cho phép một mình xông vào. Thần quân là Thanh Vân môn quý khách, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Hắn chính là muốn ở Ngọc Thanh Điện trên nóc nhà khiêu vũ, đó cũng là Thanh Vân môn vinh hạnh. Lại xuất hiện thân, Thẩm Tinh Kha đã biến mất. Đạo huyền vuốt ve trong râu, lại yêu thích không buông tay nhìn lấy trong tay Chu Tiên kiếm, cuối cùng thở dài nói, đối mặt cái này Chu Tiên kiếm cũng bất vi sở động, thần quân quả nhiên đạo đức tốt đâu. Chuyển xuống, chọn lương thần cấp nhật, ta muốn tại cái kia bên trong Ngọc Thanh Điện, vì thần quân lập xuống thần chủ vị. Nói lời này lúc, đạo huyền cười đến trên mặt nếp may tất cả đi ra. Ngươi phần hương cốc là bị đánh một trận phía sau mới, chỉ có tín ngưỡng thần quân, ta Thanh Vân môn cũng là được rồi vô thượng phúc lợi phía sau tín ngưỡng thần quân, cái này một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhìn một cái liền biết. Ngày hôm nay còn một lần hành động trọng thương ma giáo, thật là song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn đâu. Thùy người ta, nhà ngươi cái kia mạc sầu đổ nhi, thực sự là ta Thanh Vân môn phúc tinh. Còn có nhà ta Linh Nhi đâu? Điền Bất Dịch nhỏ giọng tất tất. Đúng đúng đúng. Còn có Điền sư đệ nhà ngươi vị tiểu cô nương kia. Ai nha nha, đều là khéo léo đệ tử giỏi đâu. Điền Bất Dịch vẫn không cảm giác được có cái gì, Thủy Nguyệt lại nghe chân mày cuộn loạn. Nàng, Lý Mạc Sầu, cái kia ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói nhà đầu. Nhu Thuận, đạo huyền ngươi có muốn nghe một chút hay không, nhìn ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Chương 145. Kỳ La tiểu hoàng cùng Viền Kim Bình Nhi xuân đi thủ đến, đảo mắt một năm. Tiết cuối thu, Hà Lộ. Diệp Hàm lùng lộ như đầy nhãn, chi liệu gió nhẹ lại tựa như múa thắt lưng. Hà Dương Thành, Thái Nhất phủ. Trong viện ố vàng lá khô còn chưa từ trên ngọn cây rơi xuống, trên phiến lá thần lộ cũng đã dọc theo mạch lạc trở xuống, ở bùn đất gian văng lên một vệt nho nhỏ bọt nước. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian khí trời liền chuyển lạnh, mọi người cũng phần lớn bắt đầu thay thật dày quần áo. Bất quá đối với sở hữu tu vi trong người mà nói, cho dù mùa đông khắc nghiệt cũng không trở ngại bọn họ ăn mặc thuận tiện hành động áo mỏng. Đương nhiên, cũng không trở ngại có người sẽ thích theo thời kỳ cho mình thay hợp với tình hình y phục, tỉ như lại lớn lên một tuổi tiểu hoàn. Nữ hài tử chắc là ở 10 tuổi bắt đầu lùi đầu, nhưng Tiểu Hoàn bắt đầu tu hành phía sau, lại cùng Thẩm Tinh Kha ăn mặc không lo, sinh hoạt điều kiện so với đi qua theo gia gia Chu Nhất Tiên cùng nhau lưu lạc thiên nhai tốt lắm không biết bao nhiêu, ngược lại cũng trước giờ 1-2 năm bắt đầu trưởng bóc dáng. Tựa như Thẩm Tinh Kha xuyên việt trước thời đại kia, người trong nước sinh hoạt điều kiện khá một chút, không không phía sau thậm chí 10 phía sau thế hệ trẻ tiểu cô nương các tiểu tử, thường thường mới vừa lên sơ chung là có thể bỏ so với đại bộ phận phân 90 phía sau cao hơn. So với mới gặp gỡ lúc cao hơn hơn nửa cái đầu, nhìn lấy không giống như là 9 tuổi, ngược lại giống như 11-12 tuổi tiểu hoàn người mặc xinh đẹp màu vàng nóng quần dài, tại ngoại lại bộ nhất kiện khả ái nung áo lót, lấy đồng dạng màu vàng nóng dây cột tóc đâm một đôi song đuôi ngựa, đang ở trong sân căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn luyện công. Bây giờ tiểu hoàn có thể lại cũng hoàn toàn nhìn không ra đã từng bộ kia thổ lý thổ khí tiểu nha đầu ảnh tử, phấn điêu ngọc trác, ngây thơ khả ái, một thân quần áo cùng cái kia trên dưới quanh người cực kỳ rườm rà tinh xảo vật phẩm trang sức, càng là nhìn lấy cũng làm người ta sản sinh một cỗ cái này hài tử trong nhà tuyệt đối không thiếu tiền vi diệu cảm giác. Tiểu cô nương dáng người linh xảo ở bên cạnh ao chằn chọc xê dịch, mang ra khỏi từng mánh lưu quang tàn ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như hồ điệp nhẹ nhàng, vừa tựa như tiên cầm dương cánh. Càng làm người hơn kinh dị là tiểu cô nương này bây giờ sử dụng vũ khí. Tay nàng cầm một thanh tinh xảo trường kiếm, múa kiếm quang bắn ra bốn phía, mỗi một kiếm huy động đều có thể mang theo đồng dạng màu vàng nóng giống như vong du đặc hiệu một dạng quang ảnh. Tiểu cô nương trường kiếm run lên, mây tê thả lỏng, lại là tay bấm chỉ quyết, Tuyền Ngưng Nguyệt thả người cùng nhau, dáng người lôi ra màu vàng nóng lưu quang tàn ảnh, mộng tuyển hổ chạy. Cuối cùng tiểu thủ nhẹ chuyển, thu hồi khinh kiếm, đem phía sau cái kia chiều dài so với nàng cả người cũng còn cao, lại quý khí bức người, nạm vàng xứng ngân cự đại trọng kiếm lấy ra, gió tới Ngô Sơn, quạt say gió nhà chi xoay xoay. Siêu, thương tâm hoa trực tiếp xa xa bay tới, không nhẹ không nặng nện ở tiểu hoàn trên trán. Ai nha, tiểu cô nương mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, vương cái trán, ủy khuất nhìn lấy thương tâm hoa bay trở về phương hướng. Chân thành đi tới thiếu nữ một thân lá sen lục quần dài, bên hông hợp hoan linh nhẹ đãng, đang tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Ở trong nhà này dùng gió tới Ngô Sơn, ngươi là nghĩ chờ một lát Thái Nhất ca ca đem ngươi đặt tại trên đùi đánh ngông sao? Bích Giao tỷ tỷ, Thái Nhất ca ca nói, La Lệ là dùng để bảo vệ, hơn nữa mỗi thằng có 3 lần mặc kệ sông, cái gì họa đều có thể bị được miễn đặc quyền. Tiểu Hoan ngồi dưới đất, vương đầu nũng nịu mềm giọng, có bài bản hẳn hoi nói bậy bạ dáng dấp nhìn lấy liền thảo vui. Cặp tiên mai con vậy ánh mắt linh động càng là nháy mắt, khiến người ta thấy rồi liền sẽ nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực bình thường che chở. Nhưng Bích Giao không ăn bộ này. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ ngươi tháng này đã sông 6 lần họa? Có thể đừng tưởng rằng ta đêm qua mới, chỉ có, qua đây, cũng không biết trong khoảng thời gian này ngươi dùm lên độc tĩnh. Nói xong, Bích Giao đi tới trước, đem còn ngồi dưới đất tiểu hoàn kéo thân, thay nàng đánh rất trên đùi bùn đất, lại đâm đâm cái chán của nàng, nói đi, vì sao cố ý làm như thế? Mới, chỉ có, không phải cố ý đâu. Tiểu hoàn quay đầu, mạnh miệng. Chỉ là cái kia ánh mắt nhưng không ngừng liếc nhìn Thẩm Tinh Kha phòng ngủ phương hướng. Bích Giao vừa thấy liền đại để bắn được chuyện gì xảy ra, vô về cái chán bất đắc dĩ nói, ngươi lại lớn sáng sớm chạy đi phá cửa sau đó bị thu thập. Không có không có. Tiểu Hoàn nhanh chóng lắc đầu, lại bổ sung một câu, lần này là leo cửa sổ. Bích Giao há miệng, nàng bấm Tiểu Hoàn gò má hai bên liền hướng hai bên kéo. Leo cửa sổ, liên loại sự tình này đều làm được. Ngươi mới bao lớn? Chờ, các loại, ngươi nên không phải biết nhìn thấy gì a? Không, Tiểu Hoàn lúc này đỏ mặt, ơ đúng, cuối cùng nói lầm bầm, Thái Nhất ca ca đại phôi đản. Ta còn cái gì cũng không thấy đâu, liền thấy Bình Nhi tỷ tỷ hai cái chống chân lui người đi ra, đã bị Thái Nhất ca ca cách không bắn một đầu ngón tay, người cũng không phải là đi ra ngoài lạc. Bích Giao thật là cầm Tiểu Hoàn không có biện pháp, lại không tự chủ nghĩ lấy tiểu cô nương này hình dung hình ảnh, cuối cùng nổ một tiếng. Phi, đường phân cách. So với ngoại giới nhiệt độ cao hơn một chút, tình cảm ấm áp nồng nặc bên trong phòng ngủ. Thẩm Tinh Khang nghiêng dựa vào đầu giường, nhìn lấy đang nhào nặn quai hàm Kim Bình Nhi. Công tử, Tiểu Hoàn thấy được. Kim Bình Nhi cặp kia vốn nên xanh đen đồng tử, bây giờ mang theo nhàn nhạt hồng nhạt ánh huỳnh quang. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Tinh Khang một câu nói, làm cho Kim Bình Nhi trong mắt nhìn lấy liền muốn tản đi phấn quang hồi phục lại trở nên nồng, gắt giọng, công tử, là ai sáng sớm ở ta còn ngủ liền tham ăn? Ngược lại không trách ta. Để cho ngươi cải tu khác công pháp ngươi không nguyện, không phải là muốn đi hợp hoàn phái con đường, còn để cho ta cải tiến cho ngươi. Hiện tại tốt lắm, nghiện lên rồi. Kim Bình Nhi lật cái tiếu mị vô hạn bạch nhãn. Vừa rồi thoải mái là ai vậy? Được rồi, kỳ thực nàng ham muốn ăn uống cũng nhận được thỏa mãn cực lớn. Kim Bình Nhi hồi phục lại cười duyên một tiếng, đem thân thể mềm nhũn ngang nhiên xông qua, mềm mại lên tiếng nói, hầu gái chính là thích làm công tử bên người hợp hoàn tiểu yêu nữ, duy nhất hợp hoàn tiểu yêu nữ, như vậy hầu gái mới là đặc biệt một cái. Công pháp của nàng muốn đi đến chỗ cao thâm cần được băng thanh ngọc khiết, lần đầu tiên bị cam tâm tình nguyện rửa sạch nhai cả vỏ phía sau Thẩm Tinh Kha liền nói ra để cho nàng cải tu, có thể Kim Bình Nhi không nguyện, cuối cùng Thẩm Tinh Kha chỉ có thể theo nàng hợp hoàn con đường lại đi xuống thôi diễn. Tuy là từ nay về sau tiếp nhị liên tam toát ra không ít kỳ kỳ quái quái tác dụng vụ, nhưng nàng thực lực tốc độ tăng lên so với bình thường hợp hoàn công pháp áp dụng nàng quá khứ không nhìn chúng song tu chi đạo nhanh hơn, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng không cách nào tiến vào đăng phong tạo cực cảnh giới bất quá một năm mà thôi, Kim Bình Nhi tự cảm thấy coi như là sư phụ tam diệu tiên tử. Hắn hiện tại cũng có thể ung dung ứng đối ba. Chương 146. Đoạ lạc đại hồ ly. Cái này một năm thời gian, Thẩm Tinh Kha một mực tại tiêu hóa Thiên Thư quyển thứ 5 nội dung. Bây giờ Thiên Thư đã tới tay đệ nhất, 2, vũ cộng 3 quyển, bên ngoài đại biểu cái kia một viên thần văn cũng bạch trần 3/5 khăn che mặt. Tuy là vẫn chưa thể triệt để thấy rõ này cái thần văn hình dáng, nhưng Thẩm Tinh Kha đã mơ hồ cảm giác được hắn đại biểu hàng nghĩa. có chút xuất hồ ý liêu, nhưng dường như lại đương nhiên. Sinh diệt dường như không giống như là quỷ thần như vậy lời ít mà ý nhiều, càng không rõ ràng, nhưng là khiến nó bao hàm vạn ngàn trí lý càng khổng lồ phiền phức. Càng làm cho Thẩm Tinh Kha ngạc nhiên, là cái này sinh diệt thần văn, mơ hồ cùng chính mình đi qua lĩnh ngộ quỷ thần mà khai sáng địa phủ, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Có sống thì có diệt, sinh và tử, luân hồi không ngừng. Mà cái này sinh diệt chi đạo, ở một năm này trong suy tính, Thẩm Tinh Kha mơ hồ cảm giác cùng cái thế giới này dị thường có quan hệ. Bởi vì có sống thì phải có chết, sở dĩ trường sinh tuyệt đối không thể vì. Sở dĩ phàm nhân cho dù tu thành đại thần thông, cũng sống bất quá ngàn năm. Mà những thứ kia trời sinh đất dưỡng linh thú dị chủng, tuy là có thể sở hữu càng kéo dài thọ mệnh, nhưng cũng cuối cùng cũng có bụi về bụi, đất về đất một ngày. Và quyển thiên thư nơi tay, cho dù không có trực tiếp bắt đầu đối với sinh diệt thần văn triển khai thể ngộ, dựa vào thiên thư bản thân, Thẩm Tinh Kha cũng mơ hồ thấy được một tia trong sinh tử đại khủng bố. Hắn ý thức đến, chỉ cần khám phá cái này một tia đại khủng bố, là có thể chân chính phá vỡ sinh tử chi mê, tìm được một cái có thể để cho người thường cũng có thể đi lên trường sinh tiên đạo. Trong một năm, ngoại trừ đối với thiên thư tiếp tục nghiên cứu bên ngoài, Thẩm Tinh Kha cũng đồng bộ triển khai đối với mãng cổ thận trúc nghiên cứu. Tuy là còn không cách nào chân chính mở mang một cái dị cảnh, nhưng sáng tạo một cái lấy hắn làm trung tâm, ngắn ngủi tồn tại tiểu thế giới lại không có vấn đề. Ở cái kia tiểu thế giới bên trong, hắn đem bởi vì ưu thế sân nhà mà sở hữu càng cường đại lực lượng, phản phất hóa thân làm nhất tôn chính thức có được vô biên vĩ lực thần chỉ. Một lần nào đó cùng Tử Sơn trong thông tin, nữ hoa gọi đùa nói chủ nhân ngươi đây là học được cố hữu cái giới. Trừ những thứ này ra, Chu Nhất Tiên tướng thuật bây giờ từ lâu bị Thẩm Tinh Kha cho tận số học đi. Càng là thâm nhập nghiên cứu tướng thuật, Thẩm Tinh Kha liền càng là phát hiện, ở cái này dạng một cái tồn tại siêu phàm lực lượng trên thế giới, phàm số mạng của người trong chỗ u minh thật tồn tại nào đó có thể bị xưng là định số đồ vật. Phàm phất trên bầu trời thong xuống vô số điều không nhìn thấy sợi tơ, những sợi tơ này liên tiếp đại địa bên trên mỗi một cái sinh linh. Ngay từ đầu Thẩm Tinh Kha trong lòng có sợ lo lắng, nếu như mỗi cái con người khi còn sống thực sự hết thảy đều đã định trước, vậy dạng này một cái thế giới tương lai tuyệt đối là ưu tối. Nhưng mà theo nghiên cứu tiếp tục thâm nhập sâu, Thẩm Tinh Kha phát giác chính mình dường như khinh thường phần này thiên địa cùng chúng sinh vận mệnh giữa liên hệ. Nó cũng không phải là một phương diện đem hết thảy đều an bài xong, khiến cho ngay ngắn có điều, mà là lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, vô số người hành vi toàn bộ hợp lại, cũng sẽ trái lại đối với thế giới bản thân đi hướng làm ra cải biến. Một lần nào đó cùng Chu Nhất Tiên tham thảo chung, cái này lao ra hỏa đối với Thẩm Tinh Kha kinh vi thiên nhân, nói thẳng công tử tướng thuật đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, đã tới một cái hắn căn bản là không có cách hiểu trình độ. Thẩm Tinh Kha biết, cái này đã không còn là tướng thuật, mà là có thể bị xưng là vận mệnh chi đạo chí lý. Số mạng này cũng không chỉ có nhằm vào đại địa ở trên sinh linh, còn nhằm vào cả thế giới bản thân. Nhân định thắng thiên có lẽ là sai lầm, nguyên do bởi vì cái này định chữ quá mức tuyệt đối. Nhưng người lại quả thật sở hữu thắng trời nửa quân cờ khả năng tính. Ý thức được điểm này lúc, Thẩm Tinh Kha không tự chủ nhớ tới xuyên việt trước một ít huyền huyễn văn bên trong thường thường nhắc tới câu nói kia. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn 49, chui tới là một. Cái kia số một chạy trốn, là nói dành cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Mà hắn có thể chứng kiến tầng này, cũng hoàn toàn nhờ vào hắn từ vừa mới bắt đầu đứng đang cùng Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn hai người hoàn toàn bất đồng góc độ cùng cao độ, thật muốn nói thiên phú về phương diện này cao bao nhiêu đến cũng không thấy. Bởi vì đây hết thảy đầu nguồn cũng phải nhờ sự giúp đỡ Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn tổ tôn, là lấy Thẩm Tinh Kha đối với hai người này vô cùng tốt, Chu Nhất Tiên đến hôm nay tự qua được rốt cuộc có bao nhiêu làm dịu tạm thời không để cập tới, Tiểu Hoàn nhưng là từ Thẩm Tinh Kha nơi đây lấy được thiên đại chỗ tốt. Những thứ kia bị hắn lúc rảnh rỗi vì đổi tâm tình, tham khảo xuyên việt trước ký ức, kết hợp quá khứ sở học suy diễn ra rất nhiều pháp môn, Tiểu Hoàn chỉ cần cảm thấy hứng thú, Thẩm Tinh Kha liền không có không dạy. Ở một lần nào đó học nhất chiêu Thẩm Tinh Kha nửa là ác cảo nửa là thí nghiệm, suy diễn ra tiên hiệp bản gió tới Ngô Sơn phía sau, thấy Tiểu Hoàn đối với cái này hổ hổ xanh phong trọng kiếm phi thường thích, rồi hướng đạo môn phe diệu pháp có chút ghét bỏ, Thẩm Tinh Kha đơn giản liền cho nàng chế tạo riêng một bộ tàng kiếm sơn trang hệ kỹ năng. Vì vậy Kỳ La Tiểu Hoàn cứ như vậy ra đời. Ngược lại đã có cái tu hành phần ảnh thánh quyết, không làm tốt tương lai muốn biến thành thánh hỏa miêu miêu giáo phần hương cốc, ở đến cái luyện hỏi thủy quyết cùng núi ở kiếm ý là cũng không cái gì. Đường phân cách. Sở dĩ, xem ngươi bộ dáng này, là chuẩn bị đi ra ngoài gây sự rồi hả? Trong viện, một chỗ lâm thủy cảnh trên đài. Trang phục lộng lẫy tiểu bạch lười biếng nghiêng dựa vào trên quý phi tháp, thượng tiêu đôi mắt cách không gãi Thẩm Tinh Kha. Hôm nay tiểu bạch nhìn lấy không giống cái cựu vị thiên hồ, trái ngược với cái có quân vương thịnh sủng cung đình quý phi. Đen đuôi xinh đẹp tóc bạc khởi, phối hợp quang thải lưu chuyển đầu hoa kim đồ trang sức, lộ ra tuyết trắng nhắn mịn cổ trắng, ngọc nhan không phải thi phấn trang điểm cũng đã đủ diễm áp quần vương, mặt mày luôn là ẩn tình lộ vẻ cười, khiến người ta vĩnh viễn nhìn không ra nội tâm của nàng chân chính ý tưởng. Quần áo cung trang hết sức hoa lệ rườm rà sở trường, cắt tỉa khéo, dán vào tư thái, làm cho tiểu bạch vốn là vóc người ngạo nhân càng phát ra nhiếp nhân tâm phách. Lý Mạc Sầu đánh giá là, đây là đang phạm quy. Điền Linh Nhi hâm mộ chảy nước miếng. Lục Tuyết Kỳ biểu thị ta sẽ nhìn một chút ta không nói lời nào. Thì trầm mặc chỉ có Bích Giao tổng kết được nhất chính xác tiểu gì, người đây cũng không phải là người đứng đắn sẽ có vóc người. Tiểu Bạch phản bác cũng phi thường tinh diệu, ta là hồ ly, không phải người. Người xem, trụ vương vui sướng, chính là đơn giản như vậy. Bởi vì lấy nằm nghiêng nguyên cớ, rũ xuống trong làn váy lộ bốn. Bày ra một đôi trùng điệp khép lại, giấu giếm một tia khe hở đấy đà chân dài, mang theo chạm rông gen móc câu hoa trang sức thuần trắng tất chân ở chỗ đùi hiện ra hơi lập thịt vết tích. Tiểu Bạch còn cố ý đem hai chân đánh một mạch tựa ở trên quý phi tháp, đem giày đập rơi, mũi chân nhẹ cầu, cười nói, lần này dự định đi thai hoa ai. Ba quyển thiên thư cực hạn không sai biệt lắm chính là chỗ này. Thẩm Tinh Kha ghét bỏ nhìn con này đã đọa lạc đại hồ ly, từ đi tới nơi này Hà Dương thành phía sau, nàng liền nỗ lực khôi phục tu vi đều không có, trong ngày chính là vui chơi giải trí ngủ ngủ vui lùa một chút, dùng ngay ngắn một cái năm mới, chỉ có khó khăn lắm khôi phục 6-7 thành nguyên bản lực lượng. Ta dự định đi Thiên Âm tự một chuyến, đến cùng phổ chí hẹn xong, cũng là thời điểm đi thực hiện lời hứa, lấy cái kia thiên thư đệ tử quyển. Chuyện này kết thúc, ta liền muốn đi phía Tây đầm lớn một chuyến, xem có thể hay không làm cho Thiên Đế bảo khố trước giờ xuất thế. Chương 147. Đối với Thiên Âm tự tới một bài giẫm sẽ như thế nào? Thiên Âm tự, mất mặt. Vừa nghe phải đi Thiên Âm tự, Tiểu Bạch nhất thời vẻ mặt thất vọng. Nàng đối với Hòa Thượng Miếu một chút hứng thú cũng không có, có thể nghe nói Thẩm Tinh Kha muốn đi Thiên Đế bảo khố phía sau lại tới hứng thú. Bất quá cái kia Thiên Đế bảo khố ngược lại là chơi thật khá, chờ ngươi ly khai Thiên Âm tự, trở về mang ta lên. Thẩm Tinh Kha mắt liếc nhìn Tiểu Bạch, muốn đi liền cùng ta cùng đi, ta lười đi vòng bèo đi một chuyến. Ta mới, chỉ có, không muốn đi Hòa Thượng Miếu đâu, ta chỉ đối với Thiên Đế bảo khố có hứng thú. Tiểu Bạch ở trên Quý Phi tháp chơi xấu, nơi đây có ăn có uống còn có chơi vui, không có chuyện gì còn có thể trêu chọc một chút mấy tiểu cô nương, ta mới, chỉ có, không muốn đi bên ngoài chạy. Ngươi không có phát hiện ngươi đã sắp phế thành một chỉ sủng vật hồ ly rồi sao? Thẩm Tinh Kha nỗ lực tỉnh lại Tiểu Bạch thân là cựu vị thiên hồ kiêu ngạo, Tiểu Lục cùng Tiểu Tam bây giờ đều có thể ở bên ngoài làm việc, ngươi lại thành cái ăn không ngồi rồi, trong ngày liền cửa cũng không ra. Tiểu Bạch nhất thời đường ngang tới liếc mắt, phản bác, ai nói không có xuất môn à nha? Ta tốt xấu cũng trở về một chuyến Hồ Kỳ Sơn đi xem tiểu si, làm sao lại có thể nói ta không có xuất môn đâu? Sở dĩ ngươi là hoàn toàn không có phản bác sủng vật hồ ly điểm này là a? Hồ ly ngàn năm tự nhiên là không cần mặt mũi 12, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền xấu hổ. Nàng liên tục cười duyên, lại nói, ngược lại ta là không muốn núp đích, bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây ở bên ngoài qua được đều là ngày mấy, cực khổ hơn ngàn năm, cũng phải không được ta hưởng thụ một chút à nha. Thiên Âm tự ta không đi, cái kia Thiên Đế bảo khố ngươi không tới đón ta, ta cũng lười động rồi. Hiển nhiên, Tiểu Bạch Thực đã triệt để biến thành một chỉ tử trạch phế hồ ly. Nàng là có thể không di chuyển liền bất động, ngược lại là Tiểu Hoàn đối với theo Thẩm Tinh Kha xuất môn cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở tới Hà Dương thành phía trước, tiểu cô nương liền theo già Chu Nhất Tiên Lưu Lãng tứ sứ quen rồi, một năm luông chiều từ bé cũng không có làm cho tiểu cô nương này lại tựa như Tiểu Bạch như vậy phế bỏ. Như vậy, qua được mấy ngày, Thẩm Tinh Kha liền cùng Tiểu Hoàn một đạo, mang lên Kim Bình Nhi tùy thị bên cạnh thân, ra khỏi Hà Dương thành. Chính đạo tam cử đầu, Thanh Vân môn cao cư Thanh Vân Sơn, Phần Hương cốc ngồi trấn nam lãnh thổ. Cao vấp hiểm trở Thanh Vân Sơn cùng hung hiểm Nam Cương Tùng Lâm, làm cho Thanh Vân môn cùng Phần Hương cốc bình thường sẽ không bị phạm nhân tới gần, rất có như vậy vài phần chân chính ẩn dấu ở thế ngoại tu hành phúc địa ý tứ hàm xúc. Nhưng Thiên Âm tự lại hoàn toàn khác biệt. Nó ở nơi này quần quận trong hồng trần. Thần Châu hạ thổ, tất nhiên là có vô số phồn hoa chỗ, mà cái này trong đó, Tu Di Sơn chính là một chỗ đỉnh nổi danh thắng địa. Quanh mình thành trấn, thôn xóm vô số, nhân khẩu phồn thịnh, buôn bán phồn đinh, sản vật phong phú. Hay bởi vì cái này Tu Di Sơn trên có Thiên Âm tự tồn tại, ma giáo cũng tốt, yêu thú cũng được, thậm chí là bình thường đạo phỉ ác đồ đều không dám ở nơi này mảnh nhỏ địa giới làm càn. Là lấy sinh hoạt tại khu vực này bách tính đối với Thiên Âm tự cực kỳ tôn sùng, mỗi ngày Thiên Âm tự thần trung ung dung băng lên, sơn môn mở rộng ra, sẽ có vô số thiện nam tín nữ nhóm dọc theo Tu Di Sơn sơn đạo mười bậc mà lên, vì lệ thăm viếng. Thiên Âm tự hương hỏa chi cường thịnh, làm cho cả tòa Phật tự hoa quang vạn trượng, kim bích huy hoàng, không thể thắng được Thẩm Tinh Kha ở xạ điêu thế giới đã gặp Tiếu Lâm. Xách xách xách. Trên bầu trời, Thẩm Tinh Kha đứng ở một đóa tường vân bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới Thiên Âm tự. Rất tốt, lại một lần nữa sâu hơn ta đối với Phật môn bản khắc ấn tượng. Lời là nói như vậy, nhưng Thẩm Tinh Kha cũng biết Thiên Âm tự cùng Tiếu Lâm tự hoàn toàn bất đồng, cái này Thiên Âm tự bên trong các hòa thượng thu tiền nhan đèn đó là thật muốn làm chuyện. Khác không đề cập tới, liền nhìn lấy Tu Di Sơn vùng quần quần hồng trần phồn hoa như gấm dáng dấp liền có thể thấy được lộn đốn. Thẩm Tinh Kha trong mắt nhìn lại, đảo qua cái kia dài dòng Tu Di Sơn sân đạo, cũng chưa từ những thứ kia tham viếng khách hành hương trông được ra có ai là trong nhà đói mà lại còn muốn móc ra cuối cùng mấy cái đồng tiền tới lễ Phật nhân. Công tử, chúng ta liền trực tiếp như vậy vào Thiên Âm tự sao? Kim Bình Nhi đứng ở Thẩm Tinh Kha phía sau, cũng đi theo hắn nhìn xuống Thiên Âm tự, có chút hưng phấn mà liếm cánh môi. Chính mình một cái ngày xưa hợp hoan phái tiểu yêu nữ, cũng có hôm nay tạo hóa, có thể trên cao nhìn xuống cái này Thần Châu Tam Đại Chính Đạo một trong Thiên Âm tự sơn môn đâu. Nếu không là theo công tử, chỉ là cái này bên trong chùa vô số tăng nhân tu vi cộng hưởng, tụng hát kinh văn mà thành vô biên vật lực, là có thể đưa nàng chấn được đầu váng mắt hoa đi. Tiểu Hoàn trực tiếp ở độn mây ngồi xuống, tới lui hai chân, trên đùi tơ vàng ngân tuyến móc ra phiền phức hoa văn đủ thô nhỏ đặc hở, dịu dàng nói, Thái Nhất ca ca, chúng ta muốn thế nào đánh đến cửa đi? Đánh cái gì đánh? Thẩm Tinh Kha chừng tiểu cô nương này liếc mắt, một đường đi tới trực tiếp độn không phi hành, làm cho Tiểu Hoàn vốn chỉ muốn có thể ven đường bình thường vui lùa ý niệm trong đầu triệt để rơi vào khoảng không. Bất quá Tiểu Hoàn lời này thật ra khiến Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên cổ quái nghi lấy, nếu là mình ở chỗ này cho toàn bộ Tu Di Sơn thả một bài hát hầu tử bên trong chương 3, phiến bi khúc. 3000. Bốn phía. Vô song nghỉ. À không phải, là tam giới. Bốn phía. Không chỗ nào cầu. Không thể cứu. Lại học lấy cái kia hoàng mi, tới một tiếng nói tà thuyết mê hoặc người khác không sát sinh, biểu hận mãi mãi không ngừng. Gì gì đó, có thể hay không tại chỗ đem trong miếu này hòa thượng tất cả đều niệm được nhập ma đâu. Như vậy Thiên Âm tự sợ là muốn hết. Lắc đầu, đem các loại ý tưởng kỳ quái ném ra khỏi đầu, Thẩm Tinh Kha bước ra một bước. Trong sát na, trên bầu trời vạn trượng hào quang, lấn át phía dưới Tu Di Sơn ở trên Phật quang. Đường phân cách. Bên trong thiền phòng, Thiên Âm tự Phổ Phương đang ở tham thiền đả tọa. Từ nhiều năm trước tao ngộ Thẩm Tinh Kha, bị đánh một cái tát, trong cơ thể lưu lại một sợi mình tại sao đều xua tan không hết thần lực phía sau, qua nhiều năm như thế Phổ Phương cũng đã thành thói quen. Về sau nữa Lưu Ba Sơn đánh một trận 387 kết thúc không bao lâu, Nam Cương Phần Hương Cốc liền tin tức truyền đến, làm cho lấy Phổ Hoàng Phương Trượng cầm đầu Thiên Âm tự đại đức các cao tăng cực kỳ coi trọng cũng chính là vào lúc này, đi qua truyền tin người miêu tả, từ nhiều năm trước ra khỏi chùa một chuyến, sau khi trở về liền thủy chung du rú trong bếp Phổ Chí Sư Minh nghe được cái kia thái nhất tên, thần sắc đại biến. Phổ Phương nói hiện tại đều còn nhớ rõ, trước đây Phổ Chí Sư Minh cầm lấy cái kia tiểu hòa thượng tỉ mỉ hỏi có quan hệ thái nhất việc, cuối cùng thần sắc hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ không ngừng thì thầm nói thảo nào. Thảo nào? Ở Phương Trượng Sư Minh Phổ Hoàng liên tục truy vấn dưới, Phổ Chí rốt cuộc thở dài một tiếng, nói ra hắn cùng với Thẩm Tinh Kha giao dịch. Ta chỉ làm đó là bơi phương kỳ nhân, nhưng chưa từng nghĩ, hóa ra là trưởng sinh bất tử thần quân. Từ nay về sau, Phổ Chí rốt cuộc ra khỏi Thiên Âm tự, cùng mặt khác mấy vị sư minh cùng nhau, tự mình đi trước phần hương gốc. Ở cửa vào sân gốc, gặp được cái kia trong truyền thuyết hỏi tích thạch. Hỏi tích thạch hiện ra cái gì không có ai biết, chỉ biết là Phổ Chí sư minh sau khi trở về, đám người liền thương nghị muốn tìm thần quân, có thể Thẩm Tinh Kha ẩn cư Hà Dương thành sự tình bị Thanh Vân môn gắt gao lén đặt đi. Bản thân của hắn cũng không có tuyên dương ý tưởng, là lấy đã nhiều năm qua, Thiên Âm tự dĩ nhiên tìm không được Thẩm Tinh Kha hành tung. Mà Phổ Chí sư minh cũng bắt đầu đáng kể bế quan, cho đến ngày nay, thực lực của hắn đã đến Phổ Phương đều xem không hiểu trình độ. Chương 148. Không có bảo sơn mà không tự biết. Biết được Phổ Chí bây giờ tay cầm Thái Cực Huyền Thanh đạo từ Ngọc Thanh đến Thượng Thanh toàn bộ khẩu quyết, Phổ Hoàng đám người nhưng cũng không có nghĩ qua từ chỗ của hắn học trộm cái này Thanh Vân môn diệu pháp, tuy nói ôm ý niệm như vậy nhân không phải là không có, nhưng Phổ Chí lại sớm đã ở ngay từ đầu liền nói rõ. Hắn làm như vậy duy nhất mục đích chính là khám phá trường sinh bí ẩn, mà không phải mơ ước phái khác tâm pháp. Thậm chí còn, Phổ Chí càng biểu thị, vô luận chính mình kiếp này có thể thành công hay không, đến cuối cùng đều sẽ tự thân lên Thanh Vân môn, đem chính mình người mang Thái Cực Huyền Thanh đạo việc nói cho đạo huyền. Như hắn thành công khám phá trường sinh, liền cùng đạo huyền chia sẻ, như hắn thất bại, nghĩ đến khi đó hắn cũng lớn giới hạn buông xuống, mặc dù đạo huyền muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không có gì. Cái này tiên minh thái độ tự nhiên tuyệt thiên âm tự bên trong một ít người tiểu tâm tư. Phổ Phương mặc dù không từng mơ ước Thái Cực Huyền Thanh đạo chính hắn đại phạm bản nhược đều không có tu luyện đáo ra, có khi là tiến bộ không gian, đồng thời tu hành một môn khác không kém gì đại phạm bản nhược công pháp sẽ chỉ làm chính mình được cái này mất cái khác, cuối cùng cái được không đủ đắp đủ cái mất. Có thể Phổ Phương nhưng thủy chung nghĩ đến có quan hệ Thẩm Tinh Kha việc. Hắn là Thiên Âm tự bên trong ngoại trừ Phổ Chí sư minh bên ngoài duy nhất tiếp xúc qua người trong truyền thuyết kia thái nhất thần quân nhân, rất khó đem trong trí nhớ mình cái kia cùng người giao thủ như người trong võ lâm Thẩm Tinh Kha, cùng trong truyền thuyết bất lão bất tử thần quân liên hệ tới. Đột nhiên, đang bình tĩnh lại tâm thần tu luyện Phổ Phương thân thể chấn động, mở hai mắt ra, vạn mi nhìn về phía mình vai trái. Cái kia nhiều năm không từng có dị động thần lực, dĩ nhiên tại vừa rồi có dục dịch chi tượng. Đây là, còn không tới kịp suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, Phổ Phương liền chợt nghe bên ngoài thiện phòng truyền đến tiếng ồn ào. Tu Di Sơn, ở chỗ sâu trong, vũ khí lượn quanh bên trong sân gốc. Đang ở trên bãi đá tính tọa Phổ Chí, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt rơi ở phía trước vô tự ngọc bích bên trên, chậm rãi bên trên rời. Cuối cùng nhìn về phía trên bầu trời cái kia đem Thiên Âm tự Phật quang đều đè ở vạn trượng hào quang. A Di Đà Phật. Phổ Chí lúc này đứng dậy, đánh cái Phật hiệu, trong lòng kinh hỉ. Hắn khống chế pháp bảo bay ra khỏi sân gốc, thẳng lên bầu trời, nỗ lực hướng cái kia hào quang chỗ bay đi. Có thể càng đến gần, không rõ lực bài xích liền càng mạnh, cuối cùng Phổ Chí chỉ có thể ngừng trên không trung, đánh cái Phật hiệu, hắn giọng nói, "Bần tăng Phổ Chí, bái kiến thần quân pháp giả đến, Thiên Âm tự trên dưới vẻ vang cho kẻ này." Hào quang tán đi, cái kia bài xích lực lượng cũng biến mất, Phổ Chí lúc này mới thấy rõ, lại lên phương tường vân bên trên. Ngoại trừ cái kia vị năm đó gặp qua một lần thái nhất thần quân bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai gã xinh đẹp làm người hài lòng nữ tính. Tiểu cô nương kia một thân tu vi không kém, lại không nhìn ra đường, có thể thân thể kia hiểu điệu, bị thái sẵn có ngông hoàng y quần thiếu nữ, lại làm cho Phổ Chí mơ hồ cảm thấy. Làm sao có chút giống là hợp hoan phái nhân. Đổi thành Di Vãng Kim Bình Nhi, đối mặt Phổ Chí tất nhiên liếc mắt liền bị nhìn đi ra trải qua. Nhưng hôm nay Kim Bình Nhi cũng đã trưởng thành đến Phổ Chí cũng có chút đắn đo khó định trình độ. Phổ Chí. Thẩm Tinh Kha đồng dạng đánh giá Phổ Chí, có chút kinh ngạc, ngươi ngược lại là lợi hại. Phật đạo song tu, sửa vẫn là không hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh đạo, cư nhiên có thể đem tu vi để thăng nhiều như vậy. Bây giờ Phổ Chí, sợ là đối lên đạo huyền cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng chớ có coi thường đạo huyền, đây chính là chu tiên thế giới đệ nhất nhân, Thanh Vân môn qua nhiều năm như vậy đều ít đòi đạn sinh thái thanh cảnh cường giả. Phổ Chí lắc đầu, đối với tu vi mạnh và yếu đã không còn quan tâm, chỉ khổ sở nói, vần tăng có phụ thần quân phó thác, cho đến ngày nay cũng không có thể khám phá trường sinh. Lời này ngược lại là nói xinh đẹp, rõ ràng trước đây hai người rất là công bình giao dịch, bây giờ đến rồi trong miệng hắn cũng là bao nhiêu thay đổi mùi vị. Lời nói xoay chuyển, Phổ Chí lại nói, chỉ là, Vần Tăng có một chuyện khó hiểu. Chuyện gì? Thần quân đã là trường sinh bất tử chi tiên thần, năm đó lại vì sao phải cùng Vần Tăng hành trao đổi Phật đạo điện tịch việc? Vấn đề này nhiều năm qua Phổ Chí làm sao cũng nghĩ không thông, đi thấy tận mắt vừa thấy hỏi tích thị sĩ dạ có muốn có được một đáp án ý tưởng. Thẩm Tinh Kha chưa kịp trả lời, Thiên Âm tự bên trong lại bay ra mấy cái bóng người. Phổ Hoàng, Diệu, Phổ Không, Phổ Phương. Thêm lên hôm nay Phổ Chí, Thiên Âm tự Phổ chữ lót cao tăng hóa ra là không đủ. Phổ Chí sư đệ, sư minh. Phổ Chí sư minh. Mấy người chứng kiến Phổ Chí đầu tiên là các kinh, lại nhìn thấy Thẩm Tinh Kha ba người phía sau, Phổ Phương càng là kinh hô một tiếng, là ngươi. Thẩm Tinh Kha cũng nhìn về phía Phổ Phương, ánh mắt rơi vào hắn trên vai trái. Đại hòa thượng, lại gặp mặt. Mấy năm nay, ngươi bả vai không đau a? Trước đây cùng Phổ Phương tranh đấu một hồi lúc Thẩm Tinh Kha còn không có phát hiện, bây giờ gặp lại, mới chỉ có phát hiện mình cư nhiên đánh bậy đánh bại cho cái này đại hòa thượng trong cơ thể để lại một tia thần lực. Phổ Phương ngượng ngùng cười, trong lòng rụt rè. A Di Đà Phật, tôn giá chính là Thái Nhất Thần Quân. Phổ Hoàng tiến lên, đánh một tiếng Phật hiệu. Thần Quân lần này đến tệ tự, nhưng là bởi vì năm xưa cùng Phổ Chí sư đệ ước hẹn các ngươi đều biết. Thẩm Tinh Kha quét mắt Phổ Chí, gật đầu. Không sai, ta tới bù vào Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Thanh Cầu Quyết, cùng Thiên Thư đệ nhất quyển phần sau quyển bộ phận. Cái kia vô tự ngọc bích, để cho ta xem. Thái Cực Huyền Thanh Đạo Phổ Chí không có nói cho chính mình sư minh đệ nhóm, nhưng Thiên Thư đệ nhất quyển lại thản nhiên công bố, mặc dù chỉ có nửa cuốn, cũng đúng mấy người tu vi rất có ích. Bây giờ mắt thấy phần sau quyển gần vào tay, mấy cái đại hòa thượng đấy mắt đều có lấy vẻ vui mừng. Đang muốn nói cái gì, lại thấy Thẩm Tinh Kha phất tay, hướng Phổ Chí ném tới hai quyển kim sách. Đây chính là hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Thư đệ nhất quyển, lời hứa của ta làm xong rồi, Phổ Chí, ngươi đây. Tiếp nhận hai quyển kim sách, Phổ Chí nhìn một cái, tự hành lưu lại Thái Cực Huyền Thanh Đạo, lại đem Thiên Thư đệ nhất quyển giao cho sư minh Phổ Hoàng Phương Trượng, lúc này mới chắp hai tay, cười nói, thần quân thẳng thắn thành khẩn, bần tăng sớm đã ở trước đó liền cùng mấy vị sư minh đệ thương nghị quá việc này. Thần quân có thể tự hành đi trước vô tự ngọc bích, thiên âm tự trên dưới, tuyệt không ngăn trở. Chỉ là thần quân mới vừa rồi bần tăng vấn đề. Ngươi nói tại sao muốn trao đổi? Thẩm Tinh Kha Dương Mi, mục đích của ta từ vừa mới bắt đầu chính là vô tự ngọc bích, mà không phải ngươi sở cầu trường sinh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu. Vô tự ngọc bích trên có thiên thư đệ tứ quyển, nguyên kịch tình từng đề cập qua, việc này thiên âm tự trên dưới không một người biết được. Bọn họ chỉ biết là cái này vô tự ngọc bích là thiên sinh tạo thần dị trí bảo, nhưng ngoại trừ sơ đại thiên âm tự tổ sư từ ngọc bích trung lĩnh ngộ đại phạm bản nhược bên ngoài, qua nhiều năm như thế, lại không có người thấy cái này ngọc bích còn có cái gì dùng. Mắt thấy Thẩm Tinh Kha điểm danh vô tự ngọc bích tầm quan trọng, Phổ Hoàng phục hỏi, xin hỏi thần quân, ta thiên âm tự vô tự ngọc bích, nhưng là có bí mật gì? Các ngươi giữ vô tự ngọc bích nhiều năm như vậy đều không biết bên trong. Thẩm Tinh Kha nhìn về phía Tu Di Sơn phía sau núi phương hướng. Cái kia vô tự ngọc bích bên trên, có thiên thư đệ tứ quyển. Một đám đại hòa thượng. Chương 149. Lúng túng lao hòa thượng. Thiên hương. Thiên hương. Phổ Hoàng thì thầm tự nói. Làm sao lại như vậy? Cái kia thiên thư không phải ma giáo chi cao điển tịch sao? Vì sao ta thiên âm tự vô tự ngọc bích thượng hội có ma giáo thiên thư? Thẩm Tinh Kha liếc một cái Phổ Hoàng, ngươi nên cũng xem qua thiên thư đệ nhất quyển nửa bộ phận trên mới đúng, đó là tổng cương, sau khi xem, còn cảm thấy thiên thư là ma giáo. Phổ Hoàng hoặc ghê. Thiên thư tổng cương nửa thiên liền cho hắn cự đại chấn động, ban đầu chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bị Thẩm Tinh Kha một cái nói phá, tinh tế suy tư, xác thực cảm thấy dường như cái này thiên thư dường như cũng không phải là cái gì ma giáo con đường. Sư minh, ngươi còn nhớ được, chúng ta tu hành đại phạm ban được, có rất nhiều chỗ không hiểu. Phổ Chí sư minh cho thiên thư bên trong lại có thể dành cho đáp án. Chẳng lẽ là ta thiên âm tự đại phạm bản nhược kỳ thực thoát thai từ cái này vô tự ngọc bích bên trong thiên thư? Điều lời nói làm cho Phổ Hoàng thân thể chấn động. Hắn thật sâu nhìn về phía Thẩm Tinh Kha, lại nói: Thần quân, bọn ta có thể hay không cùng ngài một đạo, cộng đồng tìm hiểu vô tự ngọc bích? Bọn họ không phải biết rõ làm sao từ vô tự ngọc bích trông được ra thiên thư đệ tứ quyển, nhưng nghĩ đến trước mắt vị này thần quân tuyệt đối biết nên làm như thế nào. Cơ hội tốt như vậy, không thể buông tha. 987 vốn là liền là các ngươi đồ đạc, muốn nhìn liền nhìn rồi cùng đường. Thần quân xin mời đi theo ta. Phổ Hoàng lúc này ở phía trước dẫn đường, còn như Thẩm Tinh Kha đem Tiểu Hoàn cùng Kim Bình Nhi hai nữ tử cũng dẫn vào thiên âm tự phía sau núi việc này, hắn quả đoán tuyển trạch không nhìn. Sư Minh, hai vị kia nữ thí chủ. Không có nhãn lực độc đáo Phổ Phương bu lại, bị Phổ Hoàng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt trở về. Cái gì nữ thí chủ? Đó là nữ Bồ Tát. Tu Di Sơn phía sau núi ở chỗ sâu trong, có một quanh năm mây mù lượn quanh sơn cốc. Phổ Hoàng cùng mấy vị sư đệ tự mình mang theo Thẩm Tinh Kha ba người đặt đến dưới sơn cốc phương phía sau, xoay người chắp tay trước được nói, thần quân, hai vị nữ Bồ Tát, đây cũng là ta thiên âm tự vô tự ngọc bích. Kim Bình Nhi giật mình, nàng một cái hợp hoan tiểu yêu nữ, bây giờ bị thiên âm tự phương trượng mở miệng ngậm miệng kêu nữ Bồ Tát, còn quái không thói quen. Truyền Mâu nhìn về phía trước trong sơn cốc mây mù, nơi này vũ khí tựa hồ có hơi kỳ quái, lại tựa như đùng không phải đùng, chỉ là như triển ti một dạng quấn quýt lấy nhau, mặc cho gió núi thổi lướt, cũng không thấy nửa phần tản đi dáng vẻ. Cái này mây mù lượn quanh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì đâu. Kim Bình Nhi đang khi nói chuyện thiên nhiên mang theo mỹ sắc, lời nói âm cuối càng là kéo dài, hiện ra ngọt ngào mê người. Cũng chính là thiên âm tự đại phạm bàn nhược rất nặng tâm tính tu vi, mới có thể đối mặt Kim Bình Nhi mà mặt không đổi sắc. Phổ Hoàng nói, cũng xin thần quân cùng hai vị nữ Bồ Tát sau đó. Tiếng nói vừa dứt, lại là mấy đạo lưu quang bay vào sơn cốc này đáy cốc bên trong. Sư phụ, ngài gọi chúng ta. Lưu quang hạ xuống, hiện ra mấy cái tuổi trẻ hòa thượng thân ảnh tới, cầm đầu pháp tướng môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, dù cho làm tăng nhân trang phục cũng cực kỳ thảo vui. Thẩm Tinh Kha liếc nhìn pháp tướng, cuối cùng là ý thức được vì sao Đường Tăng là một hòa thượng cũng còn có thể đem nữ nhi quốc vương mê điên đạo tâm thần, phải lấy toàn bộ quốc gia thành tiểu đà mục. Trên đời này là thật có người có thể tuấn tú phải cạo đầu chọc cũng không hiểm bên ngoài tư sắc. Phổ Hoàng thần sắc đông nhiên có chút xấu hổ, đối với Thẩm Tinh Kha thấp giọng nói, thần quân, mấy vị này là ta thiên âm tự đệ tử, pháp tướng, pháp thiện, pháp trung. Lão hòa thượng hiện ra tương đương không có ý tứ, cùng trước mắt vị này thần quân cùng nhau tìm hiểu vô tự ngọc bích nhưng là khó được cơ duyên, hắn tự nhiên muốn đem trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất mấy người cũng cùng nhau kêu đến, xem có thể hay không để cho bọn họ cũng có thu hoạch. Nghe nói Phổ Hoàng miệng nói Thẩm Tinh Kha thần quân, pháp tướng đám người cả kinh, bọn họ làm đệ tử bên trong cao tầng, nhất là pháp tướng đã dự định là Thiên Âm tự nhiệm kỳ kế chủ trì, tự nhiên sớm nghe được thần quân việc. Lập tức, mấy cái tiểu hòa thượng liền đối với Thẩm Tinh Kha chắp tay hành lễ. Phổ Hoàng trong lòng bảng cựu trương tự nhiên không gạt được Thẩm Tinh Kha, hắn cười rồi một tiếng, huy tay áo đi lên bãi đá đứng vững. Thấy Thẩm Tinh Kha không có phản đối, Phổ Hoàng đại hỉ, mau nói rõ ràng lập tức tình huống. Một đám cao thấp các hòa thượng quay chung quanh ở Thẩm Tinh Kha chu vi thứ tự ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện, những thứ này tăng nhân ngồi xuống vị trí hoặc xa hoặc gần, cũng không quy củ chính tự, nhưng trong đó lại tựa như ngầm có ý mật để ý, nhàn nhạt Phật lực lưu chuyển trong đó, hóa ra là mơ hồ thành một cái trận thế. Đó là một cái cổ sơ tự thể, một viên Phật gia chân ngôn. Tiểu Hoàn cùng Kim Bình Nhi liếc nhau, cũng nhanh tới đây đến rồi Thẩm Tinh Kha phía sau. Ba người chuyển hình chữ phẩm đứng thẳng, bốn phía là vài danh ngồi xếp bằng Thiên Âm tự tăng nhân, chờ đợi khoảng khắc, phạm sướng tiếng liền ở trong sơn cốc này vang lên. Thiếu huynh, thiên thượng mơ hồ truyền đến một tiếng duyệt thiếu, là tiếng gió thổi, là thú gạo, xuyên bân xuyên thấu qua sương mù mà đến, ngay sau đó một bó rượu nhãn quan huy, hóa ra là từ trong sương mù dày đặc bạch tìm tòi một đạo vết nước, bắn xuống tới, đang chiếu vào Thẩm Tinh Kha trên người. Sơn cốc bên trong dị thanh đủ ủ, lại tựa như sấm đánh kêu khóc, nguyên bản bình tĩnh sương mù dày đặc nổi lên sóng lớn, đầu tiên là hơi bắt đầu khởi động, sau đó biến thành tinh đảo đứa bé lãng. Tương đương chùm tia sáng đâm thủng mây mù, cái kia mây mù cũng từng bước tan đi, cuối cùng trước mắt mọi người chỉ còn lại có một mảnh chói mắt kim quang. Ngoại trừ Thẩm Tinh Kha ở ngoài, cho dù là Phổ Hoàng đám người, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nhắm hai mắt, không cách nào nhìn thẳng. Làm Tiểu Hoàn cùng Kim Bình Nhi lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, các nàng rốt cuộc trông thấy trong truyền thuyết vô tự ngọc bích. Phía trước tiểu tiểu bãi đá sau đó, một mảnh tuyệt bích trong như gương, hóa ra là thẳng tắp tăng lên, cao hơn 7 trượng, chiều rộng quá 4 trượng, vách núi chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, trơn chuột không gì sánh được, phản chiếu ra thiên địa mỹ cảnh, gần xa sơn mạch, lại đều ở đây ngọc bích bên trong. Đối mặt cái này thiên sinh tạo kỳ cảnh, người phảng phất con kiến hơi nhỏ bé. Phật môn phạm sướng tiếng im bặt mà ngừng, một đám hòa thượng nỗ lực đem cặp mắt của mình trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vô tự ngọc bích. Bộ dáng kia làm cho Thẩm Tinh Kha liên tưởng đến ngốc không phải sững sờ đang nhìn lấy vô lượng ngọc bích, hy vọng xa vời thấy tiên nhân múa kiếm lộ ra tuyệt thế kiếm pháp Thiên Long Bát Bộ phái vô lượng. Quang nhìn chằm chằm có thể có ích lợi gì? Lắc đầu, Thẩm Tinh Kha nâng tay phải lên, huy tay áo, bàn tay làm đuổi xa hình dáng. Hiện một chữ như sắc lệnh. Phía chân trời bỗng nhiên một tiếng sét, nguyên bản trong trẻo bầu trời cấp tốc cảm đạm xuống. Tứ phương phong vân quần quần mà đến, ở vô tự ngọc bích chân chuột ngọc bích bên trên, từ trên xuống dưới, một chút xíu như thật sâu điêu khắc một dạng, hiện ra một loạt đại tự, trừ cái đó ra, càng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu tự thể, như sôi đằng đồng dạng tại ngọc bích kim quang hồng mang gian thiểm thước nảy động, làm người ta hoa cả mắt. Mà một hàng kia đại tự lại rõ ràng rõ ràng, thình lình chính là thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Chương 150. Thái nhất thần quân minh phủ phát tắc. Vô tự ngọc bích bên trên, dĩ nhiên xuất hiện vô số kim sắc cổ sơ tự thể, như thế quái dị việc, chính là Phổ Hoàng đám người trở xuống. Sở hữu Thiên Âm tự tăng nhân cũng đều chưa từng thấy qua, chỉ thấy cái kia ngọc bích bên trên, khi thì thụy khí bốc lên, khi thì vừa tối hồng điểm thước, trang nghiêm túc mục kim quang kẹp theo quỷ dị khó lường hồng mang, cho người ta cảm giác không thở nổi. Thiên Hương, Thiên Hương, quả nhiên là Thiên Hương. Xem qua Thiên Thư đệ nhất quyển nửa đoạn trước mấy cái lao hòa thượng tại chỗ liền nhận ra được, đó không phải là Thiên Thư tổng cương khúc dạo đầu câu đầu tiên sao? Một cái lại một cái chữ to màu vàng ở ngọc bích hiện lên, dần dần tạo thành một phần ẩn chứa vô số huyền diệu chí lý pháp môn. Thiên Âm tự các tăng nhân nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, một cách hết sức chăm chú mà đi nhớ kỹ ngọc bích ở trên văn tự. So với Thiên Thư đệ nhất quyển, cái này Thiên Thư đệ tứ quyển mới là chân chính tạo cho đại phạm bản nhược bí điển, bên ngoài đối với Thiên Âm tự trấn phái thần công trợ giúp không thể thắng được quyển thứ nhất tổng cương. Phổ Hoàng đám người chỉ là nhìn mấy lần, liền cảm giác từ xa xưa tới nay trong lòng không ít hoang mang giải quyết dễ dàng, như pháp tướng trở, các loại tu vi đối lập nhau thấp kém các đệ tử càng là có người tại chỗ đột phá, tiến hơn một bước. Tiểu Hoàn cùng Kim Bình Nhi tuy là cũng ở tò mò nhìn, nhưng hai người biểu hiện cho dù so với chung quanh các hòa thượng ung dung. Ngược lại hiện tại không có nhớ kỹ cũng không quan hệ, sau đó tìm Thái Nhất ca ca, công tử, muốn liền được. Hơn nữa kim quang kia có chút chói mắt, nhìn lâu ánh mắt còn rất đau. Lại qua được khoảng khắc, ngọc bích bên trên rốt cuộc đem chọn cái Thiên Thư đệ tứ quyển nội dung hiện hoàn tất, lúc này chính diện cự đại ngọc bích đã trải rộng kim sắc văn tự. Như nhau trước đây, những văn tự này ở Thẩm Tinh Kha trong mắt bắt đầu tổ hợp thành một cái thần văn tàn phù, cũng cùng trước đây thần văn kết hợp với nhau. Sinh diệt thần văn, từ đó bù đắp 4/5, chỉ còn lại có Thiên Đế bảo khố bên trong Thiên Thư đệ tam quyển. Hắn thỏa mãn gật đầu, ngọc bích phảng phất có linh, biết được Thẩm Tinh Kha đã lấy được vật mình muốn, nguyên bản hiện lên ngọc bích bên trên rậm rạp chẳng chịt kim sắc văn tự bắt đầu từ từ tan đi. Một lát sau, sơn cốc bên trong khôi phục vắng vẻ. Phổ Hoàng đám người ý do vị tận thở dài một tiếng, tuy nói Thiên Thư đệ tứ quyển nội dung sớm đã nhớ kỹ, có thể ngọc bích hiện hiện thiên thư lúc, quanh mình dũng động linh khí cùng ngọc bích bản thân nở rộ hào quang, đồng dạng đối với tu vi của bọn họ có trợ giúp lớn. A Di Đà Phật, bần tăng thay mặt Thiên Âm tự trên dưới, đa tạ thần quân. Đi tới trước, Phổ Hoàng thành khẩn đối với Thẩm Tinh Kha nói lời cảm tạ. Nguyên bản vẫn còn tiếp tục cảm ngộ, củng cố tăng lên tu vi còn lại các tăng nhân, nghe vậy dồn dập vây quanh qua đây, Phổ Chí cười híp mắt chắp tay trước ngực nói, thần quân có thể hay không ở tệ tự ở lên mấy ngày, làm cho tệ tự một tận tình địa chủ. Phổ Hoàng cũng mắt ba ba nhìn qua đây, coi như không thể ở nơi này vài ngày hướng Thẩm Tinh Kha lãnh giáo một hai từ nơi này vị thần quân trong miệng biết được một ít tiên thần bí ẩn cũng tốt, đã bị như thế một đám lao hòa thượng dùng mong đợi nhãn thần ba ba nhìn, Thẩm Tinh Kha có chút khó chịu. Người thay đổi pháp tướng cái kia môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng làm cũng được à? A, hắn đã tại ngoại vi nhìn, cái kia không có chuyện gì. Tính rồi, không được. Thẩm Tinh Kha trực tiếp cự tuyệt. Hắn hưởng thụ quen rồi, bây giờ dù cho đi ra khỏi nhà, Kim Bình Nhi cũng có thể đưa hắn phục vụ thư thư phục phục, ở tại hòa thượng miếu bên trong có nhiều bất tiện, còn không bằng sớm rời đi. Thấy một đám cao thấp các hòa thượng vẻ mặt thất vọng, Thẩm Tinh Kha lại nói, có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Không nghĩ tới Thẩm Tinh Kha không có tại chỗ rời đi, còn cho phép bọn họ vấn đề thỉnh giáo, lão các hòa thượng đại hỉ, lập tức phổ hoàng liền mở miệng nói, xin hỏi thần quân, có từng gặp qua Phật tổ? Thẩm Tinh Kha, thật sao? Vừa lên tới chính là loại vấn đề này. Chưa thấy qua, cùng hắn không quen. Giang giác một tiếng tiên âm tự trong chủ điện Phật tượng nứt ra rồi một cái khe hở, làm cho đang ở trong điện quét dọn tiểu các hòa thượng sợ đến thất kinh. Không quen. Loại này kỳ quái thuyết pháp lệnh trong sơn cốc các hòa thượng kém chút không có căng ở phổ trí lấy lại bình tĩnh, hỏi, thần quân, như thế nào mới có thể trường sinh? Thẩm Tinh Kha thật sâu ngưng mắt nhìn phổ trí, sau một lúc lâu, hỏi, ta nhớ được, các ngươi hòa thượng nói luân hồi, tu kiếp sau, làm sao mỗi một người đều nghĩ đời này liền trường sinh? Một đám hòa thượng hai mặt nhìn nhau, thần sắc thẹn thùng. Chỉ có phổ trí như có sở ngộ, trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng nhạt. Kiếp sau. Kiếp sau. Hắn bỗng nhiên hỏi tới, xin hỏi thần quân, nhưng là phải kiếp này tu hành, tịch diệt sau đó, mới có thể kiếp sau siêu thoát, vĩnh viễn đăng cực lạc. Ừ, hắn cũng không nói như vậy. Bất quá phổ trí thuyết pháp này ngược lại là thật ám hợp Phật môn lý niệm. Đạo môn nói kiếp này, ngươi thích tin hay không đừng bái dày lão tử tu tiên. Phật gia nói đi thế, kiếp này trùng bởi vì kiếp sau được quả, muốn leo lên cực lạc ngươi không phải đời này chết một lần. Nếu như đời này liền vĩnh viễn đăng cực lạc, vậy hay là Phật môn sao? Chỉ là đáng tiếc, chu tiên thế giới không có cách nào thành tiền, ngay cả một lục đạo luân hồi cửu u minh phủ đều không có, nơi này các hòa thượng cái gọi là tu kiếp sau tự nhiên cũng được vô nguyên chi thủy, căn bản không khả năng thành công. Nhìn ra điểm này Thẩm Tinh Kha lại thấy phổ trí dường như thực sự bắt được cái gì trí lý vậy bộ dáng hưng phấn, thở dài. Đại hòa thượng, Phật gia lộ số muốn đi thông, không đi luân hồi chi địa qua một vòng là không được. Nói lời này lúc, Thẩm Tinh Kha trong bụng cũng đã làm ra quyết định. Mặc kệ còn lại chân chính có thần Phật thế giới là như thế nào, hắn gần sáng lập tân thế giới chung, tu Phật nhân muốn chân chánh đạt được chính quả, nhất định phải ở kiếp này tích lũy đầy đủ công đức, sau đó vào luân hồi tịch diệt mới có thể kiếp sau được quả. Bằng không cho dù tu vi thông thiên triệt địa, cũng chạy không thoát tịch diệt luân hồi, khổ hải vô nhai, cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi. Luân hồi. Phổ trí cúi đầu suy tư về, dường như hiểu rõ cái gì, mang theo chờ đợi hỏi, thần quân, cái kia cửu u ở nơi nào? Nhưng có người sống tiến vào phương pháp. Ở nơi nào? Ta còn không có xê, ta làm sao biết ở nơi nào? Bất quá xác thực cũng là thời điểm ở cái thế giới này bắt đầu cửu u, bây giờ phần hương gốc, vu tộc cùng thanh vân môn đều ở đây cung cấp nguyện lực, hiện nay lại thêm cái thiên đóng tự, hắn hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn bắt đầu một tòa phạm vi bao trùm so với tử sơn bên kia còn lớn hơn nhiều lắm cửu u đi ra. Người sống không có chuyện gì đừng hướng cửu lũ chạy loạn, người thường đi một con đường chết, người có tu vi cũng đừng nghĩ tốt qua. Đây cũng không phải là Thẩm Tinh Kha ở nói bậy, hắn tạo dựng lên cửu lũ minh phủ, vẫn thật là có cái này dạng một cái xâm nghiêm minh phủ phát tắc. Người sống chưa bảo. Đừng nói người thường, thành tiên thành thần phía sau cũng đừng nghĩ xung loạn. Hắn còn không nghĩ chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên minh phủ, cùng một ít trong chuyện thần thoại xưa như vậy, đến cái pháp lực cao thâm thần tiên là có thể ở bên trong làm sàng làm bậy. Càng không cho phép tương lai lúc nào nhảy ra một hầu tử sửa bậy sổ sinh tử, tuy là hắn minh phủ trung hiện nay tạm thời cũng không có sổ sinh tử đồ chơi này là được, liền âm ti quỷ sai đều khan hiếm đâu. Đợt. Cầu hoa tươi, cầu cái tự động đặt cùng nha.